Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình Truyện hay trong tuần kỳ này, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn khác của nhà văn Phùng Nhân với nhan đề Số phận của một con người. Chiếc xe đỏ Á Đông của ông thầy Hài, cho dù đã hết chỗ ngồi rồi, nhưng hai thằng Lơ cũng vẫn rất khách và cặp nách xô lên. Mặc dầu chật chội mà hai chú cháu Tư Tây cũng ráng đứng chân chân để về Mỹ Tho cho sớm. Rồi hai chú cháu đi bộ xuống bến đò, sau đó dắt vô tiệm hủ tiếu Phánh Ký với cầu quay, kêu một tô ăn với bánh giò cháo quẩy, ngon thiếu điều, rụng rúng. Ăn xong, lững thững thả bộ lại bến đò, rồi mua thêm mấy ổ bánh mì nóng giòn với mấy con cá tra, đến lát nữa về tới nhà nấu canh chua ăn cho ngon một bữa. Chiếc đò mái Kim Long đã tới lúc thịnh hành, nên bạn hàng với khách đi đò rộn rịp xuống lên. Mấy đứa mạch lô dắt đồ xuống đò chất đống vậy thôi, hóng kịp thở. Tới giờ đò chạy, ông Tư Tây lo sợ trong bụng, sợ gặp tụi gian cảnh, nó tuần tra, rồi bất tử hỏi giấy tờ cũng lôi thôi, nên ông căn dặn thằng Tài, nói là mới có 16 tuổi, chứ đừng có dại mà khai tuổi thiệt ra. Nếu có bề gì, hãy để cho ông kiếm người chạy trọt. Cũng may, con đò chạy một mạch về tới bến đò, chỉ có ghé vô thả hàng khách xuống ở trên Phú Thuận, dưới chỗ dòng vuông, chứ không gặp gian cảnh hay tàu tuần gì xét hỏi. Ông Tư Tây với thằng Tài leo lên ngồi trên chiếc xe lôi của bầu bòn, rồi đợi cho ông kiếm thêm vài người khách nữa, mới chịu đạp nổ máy xe. Tới chừng đó thì hai chú cháu không còn gì phải sợ. Thủ tục đăng lính nghĩa quân của thằng Tài cũng quá dễ, chỉ cần dẫn nó đi ra ngoài xã Lộc Thuận, giao nó cho ông xã Hoàng, kèm theo với thẻ căn cước là xong, chứ cũng không cần phải gửi đi lên quân trường huấn luyện. Tuy vậy, mà việc súng đạn, thằng Tài rành lắm, chỉ cần chỉ dẫn cho nó cách tháo ráp dài bận là xong, bị nó là cốt thợ mái, thợ sơn, nên rất là sáng dạ. Tối tới phiền nó gác, nó tập bắn bổng dài viên, thế là nó nghiễm nhiên trở thành một người lính nghĩa quân, khi ra trận đánh giặc đâu có thua ai mà sợ. Mới đó mà thằng Tài đi lính nghĩa quân ở đây cũng được 3 tháng rồi đó. Tội nghiệp cho bà Hai Thước là bà nội nó, ngày nào cũng nấu cơm nước ngồi chờ để đợi nó tan phiên gác về ăn cơm với nội cho vui miệng. Không có tình thương nào nồng ấm hơn tình bà cháu trên cõi thế gian này. Nên thằng Tài nó cũng ngoan ngoãn, dễ thương. Bà Hai Thước cũng có dọn vài chỗ, định tới mùa lúa có vốn rồi sẽ dẫn nó đi coi mắt. Ăn Tết vừa xong thì thằng Tài bị đổi xuống xã Thừa Đức, đóng ở đồn Dòng Cà, để thay thế tốp lính đã đóng ở dưới gần cả năm nay. Đó là một luật lệ phải xây tua trong xã này, trúng ai thì người đó chịu. Ngày đó Tư Tây phải bán hết 20 giả lúa để chạy trọt cho thằng Tài. Nhưng cũng chẳng tới đâu, rốt cuộc thằng Tài phải chuẩn bị đồ đạc, lên đường cùng đồng đội. Tư Tây nhìn theo thằng Tài xách ba lô súng đạn đi ra đò mái để chạy xuống xã Thừa Đức mà lo lắng trong bụng. Bởi cái xã đó có tiếng hắc ám từ bấy lâu nay, hễ ông trưởng đồn nào cứng cỏi chịu chơi thì thế nào cũng bị mấy ổng đem quân về đánh lấy. Thằng Tài có biết gì đâu, nó cứ luôn miệng nói cười, bị nó cứ tưởng đi lính có đổi đi nhiều chỗ như vậy thì sẽ rút thêm kinh nghiệm. Chứ nó có biết là cái chết đang chờ khi cái đồn đó đóng treo leo, chỉ cần một đại đội diệt cộng đem về bao giây thì sẽ chết. Ông Tư Tây đứng nhìn cảnh đó một hồi, khi chiếc đò mái mở dây đỏi quay ra rồi trong mũi chạy xuống về hướng Bình Đại, thì đôi mắt ông cũng có vài giọt nước mắt trào ra, khi ông đang nghĩ tới bà Hai Chim là má của nó cũng đang đóng cơ quan trong rừng gần đó. Bất giác, ông Tư Tây lại buông tiếng thở dài, rồi cắm đầu đạp chiếc xe đạp về nhà, nhưng lại gặp đất bủng, nó lún bánh xe, thành thử ra ông ráng sức đạp, mà chiếc xe hỏng sao đi nổi, làm cho ông phải dẫn bộ về nhà. Thì ra sức lực của ông hôm nay đã kiệt, mà nở đời ông trả chưa xong, nên ông thở dài, tỏ ra chán nản. Thằng Tài được chiếc đò mái Kim Long chở xuống tới xã Thừa Đức thì trời chạng vạng tối, nên cơm nước xong rồi, lính quận yểm trợ mở đường đi lên đổi lính nội trong đêm, khiến nó vô cùng mệt mỏi khi ngồi gác ở trong cái đồn xa lạ này. Đôi mắt của nó hướng vô bìa rừng Thừa Đức tối đen, mà trong đêm tối từng đàn đom đóm lập lòe chiếu sáng như bầy ma chơi quỷ hú, làm nó hơi sợ. Bất giác nó nhớ tới má nó là bà Hai Chim, giờ này không biết ở đâu, có ngồi trong cánh rừng kia để canh gác như nó hay không, hay là bà đang chui xuống dưới hầm bí mật để trốn phi pháo của trực thăng mà mấy tháng nay ngày nào cũng có trực thăng bay đi rải thuốc khai quang, hễ tình nghi chỗ nào có cơ quan thì máy bay trực thăng xả súng đại liên bắn xuống như giải trấu. Rồi phiên gác một giờ đồng hồ cũng qua mau, thằng Tài đi vô sạp trong hầm nằm ngủ. Từng đàn muỗi rừng trỗi lên khúc nhạc thê lương khi nó nằm trong mùng mơ màng hút thuốc. Một giấc ngủ mệt nhọc của một người lính nghĩa quân trấn đóng biên phòng, nếu mai này có bị Việt Cộng tấn công thì cái chết cũng chỉ là một chút phân để bón cho cây cỏ được xanh tươi, chứ trong lịch sử này chắc không có ghi chép. Sáng dậy, thằng Tài lo đánh răng rửa mặt rồi đi theo tiểu đội tập hợp điểm danh. Ông trung đội trưởng là một người địa phương nên rất am tường trận địa. Sau những lời dặn dò nhắc nhở mấy người lính kiển ở xa mới tới, ông Nam Thành trưởng đồn nói nhỏ:
"Tôi là người sanh trưởng ở đây nên biết rõ chỗ này lắm. Bị vậy mà tôi khuyên tất cả anh em phải đề cao cảnh giác, đừng bị gái hay bị con cá, con cua, con gà, con vịt mà dại miệng tiết lộ bí mật trong đồn. Phải tuyệt đối giữ bí mật của mình, có như vậy mới bảo toàn được mạng sống."
Trong toán lính từ trên xã Lộc Thuận vừa đổi xuống có thằng Gia là tiểu đội trưởng, cho nên ông Nam Thành cũng phong cho nó chức tiểu đội trưởng để coi tốt lính của thằng Tài. Rồi ông dắt hết tốt lính mới đi quan sát mấy dòng rào, mấy dòng gác xung quanh, nên thằng Tài mới có dịp nhìn thấy cái đồn này thật là kiên cố, nên nó cũng yên tâm, rồi lo đi do gạo nấu cơm với mấy người ở trong tiểu đội hiện giờ. Mặt trời lên được vài sao thì lính trong đồn lại bung ra khỏi đồn để đi chơi. Khi thằng Tài nhận thấy dân chúng ở đây dường như cũng có cảm tình với lính tráng, nên nó cũng lần la bước vô một tiệm chà phô. Ở đó có bán cả đậu đỏ, bánh lọt với cà phê đen buổi sáng. Thằng Tài uống cà phê xong rồi trả tiền. Khi con nhỏ chủ quán đem tiền lại thối, nó mới nhận thấy con nhỏ này coi vậy mà có duyên ngầm nên hỏi trỏng:
"Con lộ đi thẳng xuống dưới thì tới đâu vậy cô chủ?"
Con nhỏ mỉm cười nói: "Đi xuống bến đò, qua bên kia là thủ, còn đi tới nữa là qua bên Bảo Thạnh Ba Tri đó. Nhưng mà con lộ này bị đứt rồi, bộ anh có bà con ở đó hả?"
"Không có, bị tôi mới tới nên thấy lạ, chỉ hỏi vậy thôi hả?"
Thằng Tài lững thững đi vô đồn, rồi lấy cây súng ra lau chùi như một thói quen. Sau đó nó đi làm quen với mấy người lính cũ trong đồn, mới biết phần đông á, họ là những người địa phương, nhà cửa dưới xã Thừa Đức bị đổi theo tua xây dòng. Chỉ có tiểu đội của nó bị tăng cường xuống đây thôi, bị trong mấy tháng qua, ở xã này, Việt Cộng tấn công rất thường, nên ông quận trưởng Bình Đại phải tăng cường phòng thủ. Mới đó mà thằng Tài đã đổi xuống xã Thế Thuận này cũng được 4 tháng rồi. Bây giờ thì nó được quen biết với con Bông là con nhỏ bán quán mà nó đã quen biết trong mấy tháng nay, đã thường tâm sự. Câu chuyện tuy chỉ nói bóng gió bên ngoài, nhưng hai đứa đã phải lòng nhau, làm cho thằng Tài ngày đêm thương nhớ. Một bữa, thằng Tài với con Bông chủ tiệm, sau khi đã lòng nhèo, rồi nói mấy chuyện trời trăng mây nước, thì con Bông mới dòm trước ngó sau hỏi:
"Tôi nghe người ta nói, hình như má anh cũng ở gần đây phải không?"
Thằng Tài thất kinh, nhìn con Bông hỏi lại:
"Ai nói với Bông là má tôi đang ở gần đây vậy?"
"Ai nói cũng được, mà có thơ của má này nè, anh có muốn đọc không? Để tôi đưa cho."
Thằng Tài dòm ra ngoài lộ, thấy vắng người ta, nên nói lẹ:
"Có không? Đưa đây, Má tôi nhắn gì vậy?
Con Bông mỉm cười, đi lại cái kệ, dỡ thùng giấy cạc tông lên, lấy xuống một miếng giấy nhỏ đưa, rồi dặn.
Anh đọc lẹ, rồi thủ tiêu liền nghe, đừng có giữ lại, nguy hiểm lắm đó. Với lại, ở trong đồn, nên đề phòng ông Năm Thành, bị ổng là con cáo giả ở chỗ này. Việc gì ông cũng biết hết trơn á. Chính vì vậy mà, má anh muốn liên lạc với anh, để rước anh ra rừng, đi theo cách mạng.
Thằng Tài đọc thơ xong thì tái mặt, nó vội dò nát miếng giấy cuộn lại, rồi liện qua rào. Sau đó, nó nói nhỏ hai tiếng cảm ơn, rồi lặng lẽ đi vô đồn, chứ không nói thêm tiếng nào nữa. Nó nằm giật dựa như vậy cho tới giờ cơm. Bữa cơm hôm nay tới phiên thằng Nghĩa nấu, cho nên nó chỉ có lo phụ dọn chén rồi ăn. Nhưng trong tiểu đội của nó, có hết mấy đứa mắc đi ăn trực ở ngoài rồi, chỉ còn lại có ba bốn đứa, nên bữa cơm cũng không có ồn ào như mọi bữa. Ăn xong thì tới phiên gác, thằng Tài xách cây súng đi ra, leo thang lên cái lồng cu. Nó đảo mắt một vòng thì chỉ thấy rừng cây trùng điệp. Nó kéo cò lên đạn, để cây súng trên đùi, rồi nó nghĩ tới những lời lẽ trong thơ. Má nó biểu là nó phải làm nội tuyến để cho bộ đội đi về đánh đồn hoặc mang súng đi ra rừng ở với bà. Đó là một con đường vinh quang hiện nay cho tuổi trẻ. Ngồi suy nghĩ mông lung một hồi mà một giờ gác trôi qua, thằng Tài đổi gác rồi đi ra giếng, xách nước vô tắm. Đứng xối nước kỳ con hồi, nó tươi tỉnh ra. Khi nó đi vô thay quần áo, ông Năm Thành ngoắc nó lại nói.
Mày làm gì cà rã quán con Bông hoài vậy? Coi chừng nó bắt cóc mày mà tao không biết kiếm ở đâu á. Thôi, chịu làm rể tao đi, tao sẽ gả ăn thoa cho mày. Rồi chừng nào mà yên giặc á, mày sửa mái ghe, còn tao lo đóng đái.
Sau cô nói chơi thì ông Năm Thành cười lên ha hả, làm cho thằng Tài cũng bớt sợ phần nào. Bởi vì nó vừa mới nhận được thơ của má nó đây. Nếu ông Năm Thành mà biết được, thì có nước ở tù múc chỉ. Nên nó mỉm cười rồi nói lại.
Chú Năm ơi, con chỉ có học sửa máy xa hơi không hà, còn máy ghe chưa học thì làm sao sửa được.
Cái thằng này sao mà khờ quá, máy xe với máy ghe có khác bao nhiêu đâu à, miễn mày nhớ mặc hết mấy cái chìa khóa mở ra là được rồi.
Trong khi đó thì ở cục rừng trong cuối con rạch xẻo mây, bà Hai Chim cùng với các đồng chí của bà đang ngồi học nghị quyết từ trung ương cục đưa xuống. Phải làm thế nào đánh dẹp hết đồn bót từ dưới xã Thừa Đức chạy lên tới xã Tráng Dù, để từ đó du kích địa phương tiếp tục mở rộng địa bàn lên tới đình Đầu Trâu và cô lập tất cả đồn bót dòng lên tới cây chôm dưới rạch Gừa để có địa thế rộng lớn mà tiếp đón súng đạn từ ngoài Bắc đưa vô bằng đường biển. Trong phiên họp này, ông Ba Đào làm chủ tịch, bị ông Hiện là tiểu đoàn trưởng ở đây, muốn đánh cái đồn bót nào cũng đều do ông quyết định. Tan cuộc họp, bà Hai Chim được một tiểu đội hộ tống đưa trở lại cơ quan ở xã Thế Thuận. Bị cục rừng này hơi mỏng nên chỉ có cơ quan hành chánh đóng mà thôi, còn bộ đội của ông Ba Đào thì phải ém quân, chừng nào đánh mới xuất đầu lộ diện. Từ trên rạch xẻo mây, bà Hai Chim phải băng đường rừng theo dấu chân của người liên lạc. Khi tới con sông Thừa Đức, thì đã có một chiếc xuồng đống củi đợi sẵn, đưa bà sang sông. Từ đó, liên lạc viên đưa bà đi thêm 200 đường rừng nữa. Đây là một sự bảo vệ cho cán bộ cấp tỉnh ủy viên, nên bà Hai Chim đi tới đâu cũng được cán bộ trạm bàn giao đưa đón rất cẩn thận. Về tới cơ quan, sau khi tắm rửa thay đồ, thì trời đã tối, bà Hai Chim ngồi trong mùng soi một xấp tài liệu với ngọn đèn dầu. Mỗi một cái chấm đỏ là một đồn bó của nghĩa quân mà bộ đội của ông Ba Đào đang chuẩn bị đánh lấy trước mùa mưa. Nhưng khi bà ra cái giết chì tới chỗ cái đồn nghĩa quân dòng cà, thì ruột gan của bà đau như có dao cắt đứt. Bà ngồi suy nghĩ một hồi, không biết phải làm sao. Bị lá thơ của bà gửi cho thằng Tài, cả mấy ngày nay mà bật vô âm tín. Trong lúc bà còn đang suy nghĩ, thì cán bộ liên lạc đưa con Bông là cán bộ hợp pháp đi vô gặp bà. Mừng quá, bà chỉ trông cho người liên lạc bước ra, rồi đóng kín cửa cơ quan lại hỏi.
Em đến đây trong lúc đêm tối như vậy, để cho chị biết kết quả của lá thư bữa hổm phải không?
Con Bông nhìn lên đáp. Chị Hai ơi, anh Tài, anh trả lời dứt khoát rồi, là anh không thể nào làm theo lời của chị được. Anh còn nhắn lại là chị cứ coi như anh đã chết rồi khi lúc mới sanh đi. Thôi, từ giờ về sau, chị đừng có liên lạc với ảnh nữa nghe.
Bà Hai Chim như chết lặng, đứng một hồi rồi hỏi nhỏ. Ngoài ra, nó còn nói thêm điều gì nữa không em?
Dạ không.
Em thấy nó mập mạp gì không em?
Dạ, ảnh cũng trung trung người hả chị?
Bà Hai Chim thở dài rồi nói. Như vậy chị hết hy vọng rồi. Hổm rài chị đang trông ngóng tình em. Định hỏi em nếu mà hai đứa có thương nhau thiệt á, thì chị xin cưới em cho nó.
Con Bông bẽn lẽn dựa đầu lên vai bà Hai Chim, mà đôi mắt sáng dường như mộng đỏ, bởi vì nó đã thật sự yêu thương thằng Tài mà hai đứa chưa dám thổ lộ với nhau. Chỉ có nói những câu nói úp mở xa xôi khi thằng Tài mãn phiên gác đi ra ngồi rù rì tâm sự. Đêm đó, con Bông ở lại ngủ chung mùng với bà Hai Chim. Khi sáng thiệt mặt, nó được liên lạc viên đưa ra khỏi cánh rừng để từ đó trà trộn với mấy người dân địa phương, xách cái giỏ cua đi ra chợ bán. Rồi nó đi lại bến đò để quá giang, chừng 10 giờ trưa nó về tới nhà, cũng giống như bao nhiêu người dân ở đây đi ra ruộng bắt cua bắt cá, chứ không có gì khả nghi, nên nó hoạt động hợp pháp ở đây mấy năm rồi mà chưa bị bể. Khi thằng Tài vừa thấy con Bông về tới, nó mừng quá cứ đi sấn bấn một bên, nhưng thật ra nó cũng không biết hỏi chuyện gì nữa, đợi con Bông đi ra đi vô một hồi nó mới hỏi.
Ủa, hôm qua tới nay đi đâu mà bây giờ mới về lận dạ?
Con Bông nhìn tới nhìn lui một hồi, thấy không có ai mới nói.
Đi kiếm người đặng nhắn với má anh, là ý của anh như vậy, để cho bà đừng liên lạc nữa.
Rồi má tôi nói làm sao?
Bác Hai buồn lắm, bác có nhắn trở ra là khi nào có súng nổ anh nhớ cẩn thận, kiếm chỗ nào núp, đợi khi nào thấy bộ đội tràn vô thì phải đầu hàng. Bị trận đánh lần này, sức lực trong đồn không có thể nào chống cự được đâu. Đó là những lời má anh căn dặn đó.
Hai đứa nói chuyện hồi, con Bông mới đi vô dỡ khạp bắt ra cặp cua cái gạch điều với một sâu cá bóng sao, rồi căn dặn.
Cá bóng sao này nè, chiều nay anh làm xong rồi kho xả nghe. Còn cặp cua anh nấu canh rau. Anh bước đi lại chợ coi có mướp hương, mua thêm chừng 2 trái nữa, nấu chung ngọt lắm.
Thằng Tài xách cặp cua với sâu cá bóng, xong bước vô đồn, vừa gặp mặt Nam Thành, ông ta ngoắc lại nói.
Xách gì mà coi nặng vậy thằng rể?
Dạ, cặp cua với sâu cá bóng chú Năm.
Như vậy sẵn bổi mày bắt nước luộc cua đi, còn sâu cá cặp gấp nướng trui. Để tao chạy đi lại đằng này xách về canh rượu. Chiều nay mình quắt cần câu bữa cho vui nghe. Chờ cơm nước gì mà với hai con cua đó.
Trong lúc thằng Tài đang nhúng lửa luộc cua, thì có thằng lính khác lấy sâu cá đi ra hè, cặp gấp nướng. Lát sau ông Năm Thành xách về canh rượu đế với một bó củ cải tiều, mớ rau thơm. Sau đó ông chỉ bảo mấy đứa nhỏ bầm củ cải tiều ra làm gỏi. Chừng nửa giờ sau, mồi mỡ cũng đàng hoàng, nhưng ông chỉ cho mấy thằng lính nhậu sương sương thôi, bị tối nay còn phải canh gác cho cẩn thận để đề phòng Việt Cộng tấn công.
Đêm nay là một đêm tối đen như mực, trời lại mưa rỉ rả từ chiều, cho nên bộ đội của ông Ba Đào nai nịch rất gọn gàng để chờ tới giờ tấn công dứt điểm. Còn bà Hai Chim thì ở tại cơ quan, nước mắt ròng ròng khi nghĩ tới một lát nữa đây thằng Tài không biết làm sao mà sống sót.
Khi những trái đạn không dực SKG cứ bắn trực xạ bay vô, cho dầu hầm hố có kiên cố tới đâu thì cũng không thể nào chịu nổi. Tới chừng đó thì Toán đặc công cứ việc bò vô, mấy trái bọt phá sẽ được đánh xuống mấy cái đầu lân. Rồi thằng Tài sẽ ra sao? Nó có sớm nhận ra điều đó để đầu hàng hay không? Hay là nó vẫn cầm súng bắn trả cho tới viên đạn cuối cùng? Rồi nó sẽ ra sao khi quả lực của lính ông Ba Đào đêm nay rất dữ tợn? Bà Hai Chim lấy cho vào cù là ra mở nắp, rồi quẹt miếng đưa lên mũi hửi để trấn tĩnh lại tinh thần mà hiện giờ rất đang dao động. Bất ngờ, một tiếng súng lớn nổ lên từ hướng đồn ở dòng cà, rồi tiếp theo sau là súng đạn nổ rền trời, làm bà tức ngực. Khi bà cứ nghĩ tới giờ này thằng Tài không biết ra sao, nó có được bộ đội tha cho trong lúc đầu hàng, hay là nó được thí cô một viên đạn vô đầu khi tổ đặc công đã có người hy sinh vì bị lính trong đồn chống trả. Trong lúc bà còn đang lo sợ, thì ánh sáng qua châu lơ lửng một góc trời, từng trái đạn súng cối 82 ly ở dưới đồn Thừa Đức bắn lên yểm trợ để làm tăng thêm sự chết chóc thê lương mà trận đánh đêm nay vô cùng quan trọng, cho nên ông Ba Đào phải điều động cả tiểu đoàn đánh để thị uy, sau đó nếu đồn bót nào không chịu đầu hàng thì sẽ diệt. Tiếng súng nổ một hồi thì im bặt, đó là một dấu hiệu chẳng lành, nên bà Hai Chim càng lo nhiều hơn. Bà ngồi trong mồm thức để chờ nghe tin tức. Tới 1 giờ khuya thì có tin chiến thắng bay về, là cái đồn dòng cà bị diệt gọn trong đêm, chỉ có bắt sống được mấy người lính nghĩa quân địa phương, rồi ông Ba Đào giáo dục tha liền tại chỗ. Thằng Tài thì chết liền bởi phát đạn nổ đầu. Lúc đó, nó cùng với ông Nam Thành lo chống cự cái đầu lân ngay mặt ngã tư đâm vô, thì bị một trái đạn không giật thổi bay cái nóc, rồi tiếp theo là những trái bọc phá thảy vô. Chỉ trong vòng 20 phút, cái đồn đã mất. Thế là ông Nam Thành đã làm trọn bổn phận của cấp chỉ huy, còn hơn là bị bắt sống, bị cộng sản tra tấn hành hình, rồi cũng chết. Đó là cái chết oanh liệt của một con người, của một người lính nghĩa quân đã nằm xuống âm thầm như cây cỏ. Bà Hai Chim nhận được tin chiến thắng mà rụng rời tay chân khi biết chắc rằng đứa con trai thân yêu của bà hôm nay không còn nữa. Bà liền đi ra chỗ bụi mắm vắng vẻ, ngồi khóc một mình. Trong phút giây đó, bà đã trở lại là một người đàn bà yếu đuối thương con, chứ không phải là một tỉnh quỷ viên như thường ngày ở đây người ta gặp gỡ. Bà ngồi như vậy rất lâu, đôi vai gầy ốm cứ rung lên tiếng nấc ngậm ngùi, muốn khóc kể dài tiếng với con, nhưng bà kịp thời dừng lại. Ôi, định mạng sao lại quá oái oăm, đã giáng xuống cho một người đàn bà chân yếu tay mềm, khi biết con mình đang trong cảnh lâm nguy mà không sao cứu được. Bà ngồi như vậy một hồi cho dơi bớt buồn đau, rồi đi vô cơ quan, biểu người phụ trách máy vô tuyến cho bà, liên lạc với bà Đào. Khi cầm cái ống liên hợp trên tay, bà rung giọng hỏi, đồng chí Ba Đào đó hả? Tôi đây, có gì không chị Hai? Đánh chiếm cái đồn dòng cá xong rồi hả đồng chí? Xong rồi, lấy đẹp, không cho chỗ nào. Mấy đứa tù binh đồng chí đã giáo dục rồi, tha mạng hết phải không? Thả liền hồi đêm hôm, chớ bắt làm tù binh cái gì ba cái thứ nghĩa quân đó. Đồng chí có thấy đứa nào tên Tài không vậy? Hình như trong lúc lật xác tụi nó để tịch thu quân dụng, lính của tôi có thấy một thằng tên Tài. Bộ đứa nhỏ đó có bà con với chị hả?
Nó là con ruột của tôi anh ơi.
Trời đất, sao chị không nói trước cho tôi biết để tôi tìm cách cứu nó?
Chắc số phận đã sắp đặt trước hết rồi. Chính tôi đã nhiều lần viết thơ dạy kêu nó bỏ trốn ra đây hoặc ở trong đồn làm nổi ứng, mà nó không chịu. Cuối cùng rồi tôi cũng đâu có biết làm sao.
Bà Hai Chim nằm trăn trở hoài mà không ngủ được. Bà nhớ lại ông Ba Thi là chồng bà, hiện nay là trung đoàn trưởng độc lập đang bảo vệ cục R, nhưng mấy năm qua chưa gặp mặt. Ôi, nghĩa vụ của đảng giao phó cho một đảng viên, nó nặng nề hơn tình nghĩa vợ chồng, mà bà chỉ biết cắn răng chứ không dám một lời than vãn. Còn thằng Lộc là con của bà với ông Ba Thi, nay đã lên 12 tuổi,
đang ở với nội nó tại xã Tráng Dù. Tuy không xa xôi gì lắm, vậy mà gần cả năm nay rồi, bà chưa lén về thăm được. Nếu mai này nó lớn lên, đi học thi đậu tú tài đôi, liệu nó có đi theo bà làm cách mạng, hay là đi lính vô trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức để mang được cái lon chuẩn quý khi mới ra trường? Rồi chừng 10 năm sau, nó sẽ lên cấp tá, rồi nó sẽ là chỉ huy cấp tiểu đoàn, đi hành quân, đánh lại với cha nó như là một nhiệm vụ thiêng liêng mà bất cứ người lính nào cũng phải làm để bảo vệ đất nước. Thưa quý vị, truyện ngắn Số Phận Của Một Con Người của nhà văn Phùng Nhân đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.